莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà anh ra đi chưa quên vòng trời anh ra đi mang theo tình người vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 25 tháng 7 năm 2020. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Ngoài trời, hôm nay mây nhiều lắm cô, cánh đồng mây. Nghe đâu cô bão đến phía Houston dọc bờ biển của xứ Texas chúng ta thưa cô. Nhưng mà thôi, nếu mà có mưa được thì lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống. Và dĩ nhiên chúng ta đang thực hiện chương trình của cuối tháng 7 thưa cô. Mới hôm nào mà con người theo dương lịch đã sống trên thế giới, trên hành tinh trái đất này được 2020 năm. Thế giới này thế này, mai thế nọ, nhiều biến động. Nhưng thực sự những sự biến động nhờ sự tiến bộ của khoa học, con người dễ nhận ra những nguyên lý sống của cuộc sống con người và của vũ trụ. Nhưng có điều chắc chắn cô với tôi biết là không có gì tồn tại ở trên thế gian này cả. Thấy quả biết nhân, thấy nhân biết quả. Trời đất này sẽ qua đi. Đấng mà cô tin cũng như tôi tin đã nói là trời đất này sẽ qua đi như những lời ta nói sẽ không bao giờ qua và sẽ còn tồn tại mãi. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đầu Mây sẽ tâm tình với tôi vì điều này. Xin gửi lời chào đến người bạn rất là thân mến của tôi, bác sĩ tiến sĩ trung tá Đinh Đức Long. Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, ông nghe được tôi à?
Vâng, chào anh, tôi nghe anh rất rõ.
Bác sĩ hiện tại đang ở đâu thưa bác sĩ?
Đây, bác sĩ đang ở Sài Gòn à.
Thời tiết hôm nay tốt không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Alo, tôi nghe rõ anh mà.
Thời tiết tốt không ạ? Thời tiết hôm nay có tốt, Sài Gòn nóng không?
Thời tiết tốt, thời tiết mát mẻ. Không nóng mà bắt đầu có mưa rồi nên mát mẻ lắm, dễ chịu. Vâng.
Tôi giới thiệu ông có ba cái chức vị đều tốt cả. Trung tá cũng tốt, quân đội nào thì mà lên tới lon trung tá là oai rồi. Tiến sĩ thì tốt hơn. Nhưng mà cái chức bác sĩ của ông tôi thấy ông làm được nhiều việc tốt lắm. Ông sống tại Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi. Ông đã vượt qua các rào cản về ý thức hệ cũng như quan điểm chính trị để đến với những người thương phế binh thân mến Việt Nam Cộng Hòa. với một tấm lòng chân thành, và lúc nào tôi cũng trân quý ông về cái điều này. Điều tôi suy nghĩ về ông như vậy có đúng hay không ba bác sĩ Đinh Đức Long?
Cảm ơn anh. Cái điều đấy tôi nghĩ là việc bình thường thì ai có thể làm được, đâu chứ mình thôi ạ.
Tôi ông nói thì nó cũng cái việc dĩ nhiên là việc bình thường ai cũng làm được, đâu phải dễ đùa. Làm bác sĩ dễ à? Làm tiến sĩ dễ à? Mà nói thực ra thì làm bác sĩ cũng dễ đi, làm tiến sĩ cũng dễ đi, làm lao động chúng ta cũng dễ đi, nhưng mà cái tâm nó đâu có dễ à, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Nếu ông không có cái tâm của ông đâu có tốt như vậy.
Vâng, cái đấy thì cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng là đối với tôi thì cái việc đấy là công việc của người bác sĩ thì ở bất cứ chế độ nào cũng là giúp những người mà gặp hoạn nạn, những người thiệt thòi và những người có bệnh tật. Công việc cũng là công việc đúng theo lời thề Hippocrates thì thôi, thì làm việc nhân đạo.
Trong miền Nam tôi cũng có nhiều bác sĩ lắm, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Ngoài miền Bắc ông cũng có nhiều bác sĩ lắm, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Ông biết chúng tôi được quân đội quân đội miền Bắc giải phóng từ năm 1975 cho tới bây giờ. Miền Nam chúng tôi có nhiều bác sĩ lắm mà. Tôi có thể tôi nói không đúng, có thể tôi không nhìn thấy hết được. Nhưng mà ở Sài Gòn nhiều bác sĩ lắm mà, có bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa nào ngày xưa giúp thương phế binh đâu. Điều tôi suy nghĩ như vậy, ông ở đó, ông có nhìn thấy không bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi thì tôi nghĩ là có một số bác sĩ ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa có, ít nhất là một người tôi nhìn thấy. Nhưng mà anh ta không phải là bác sĩ thuộc về quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà bác sĩ dân sự thì đúng hơn. Nếu tôi nghĩ như vậy dân sự, anh cũng có đến khám một thời gian. Thế sau đó chắc công việc thì bận thì anh ít xuất hiện. Thế cũng có, không phải. Nhưng mà số đấy là số đa là bác sĩ dân sự thì đúng hơn. Thế nên tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi không hỏi kỹ về lý lịch kẻ ta. Thế nên tế nhị.
Thôi được ông cứ cảm nhận cái lời cảm ơn chân thành của tôi. Ông đã giúp cho những người đồng đội của tôi ngày xưa. Tôi trong phần nhập đề của tôi nói là năm nay có nhiều biến động. Những cái biến động ông cũng theo dõi bên Hoa Kỳ này, ông biết chúng tôi có ông tổng thống hiện đang làm tổng thống bây giờ. Cuộc đời của ông là tổng thống khốn nạn nhất trong các tổng thống của Hoa Kỳ. Chưa làm việc được 4 năm nhưng mà nó ru ông te tua, nhưng mà ông làm việc tốt lắm. Tất cả những việc của ông làm, cả 3-4 tổng thống cộng lại cũng chưa bằng một việc ông làm 3 năm. Nhưng mà rồi con China virus nó đánh ông ấy. Rồi đến một anh da đen gây nên phong trào mạng sống người da đen đáng sống. Ông nghĩ thế nào về những biến chuyển một xứ dân chủ như xứ Hoa Kỳ của chúng tôi để nhìn lại phía bên Việt Nam của ông, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi thấy là cái này, những cái biến động về Covid chẳng hạn, những biến động về anh da đen ấy, thực ra đó là những cái sự kiện ngẫu nhiên bất khả kháng, không ai lường trước được. Thì cũng như là thiên tai, cũng như bão lụt là có những sự kiện là người ta gọi bất khả kháng. Nhưng vấn đề là có một số người đã lợi dụng cái việc đấy để vào những mục đích mà chưa chắc phải mục đích là vì quyền lợi của nước Mỹ chẳng hạn, mà mục đích để là phe đó tranh thủ lúc này để tranh giành châu Âu, tranh giành ảnh hưởng, làm giảm đi những cái thành quả mà ông tổng thống đạt được trong một số năm tập quyền ít ỏi, mới có 3 năm thôi. Thì cái đấy là thực ra cái tình trạng này ở đâu cũng có. Nhưng vấn đề là tôi nghĩ rằng nước Mỹ là một trong cái hay của nước Mỹ là biết sửa chữa những cái mà người ta cho là sai lầm phát hiện được, thì nước Mỹ có cái cơ chế sửa chữa. Đấy chính là cái hay của nền dân chủ nước Mỹ, là có cái cơ chế sửa chữa sai lầm nếu như có. Thì cái đấy tôi nghĩ là với cái cơ chế này thì nước Mỹ sẽ tự điều chỉnh được và sẽ vượt qua những cái trở ngại trước mắt để làm đúng cái sứ mạng của mình là trách nhiệm một cường quốc đối với hòa bình và ổn định trên thế giới, với nền dân chủ thế giới.
Tôi lập luận với bác sĩ phần biến chuyển tại Hoa Kỳ trước. Nhưng ông nói thì con người ở đâu nó cũng vậy thôi, cộng sản hay tư bản. Ông nhìn thấy quyền lợi của người ta, khi thấy cái quyền lợi thì cái mắt nó mù đi rồi ông ạ. Nhưng mà được cái ông nói là bên Hoa Kỳ chúng tôi sửa chữa được. Được cái nữa là chúng tôi bên này cũng có công an, cũng có cảnh sát, cũng có này thế kia đấy. Nhưng mà không dám đưa vào đồn đánh cho tới chết đâu. Chỉ có anh da đen thì bị cái anh cảnh sát đánh làm ngay tại ngoài đường. ông nhận xét thế nào về con người giữa dân chủ và cộng sản? Ông nhận xét thế nào về cái phần đầu tôi có nói cái chữ tâm đó, nó mới là quan trọng ở trong con người, nhất là trong con người của ông hay trong tất cả mọi con người, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À thì đúng như anh vừa nói đấy, thật ra là con người thì phần lớn ở đâu cũng có những cái đặc tính cơ bản giống nhau. Nhưng ở bên nước dân chủ nước Mỹ thì nó có cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát lẫn nhau và tất cả đều thượng tôn pháp luật. Thì chính là cái đấy, nếu như một cá nhân hay tổ chức nào mà vi phạm pháp luật thì đều bị mang ra xét xử và đều phải trả giá. Thế còn những mô hình độc tài thì cũng có pháp luật đấy, nhưng pháp luật thì nhiều khi nó là tiêu chuẩn kép chẳng hạn, với người này thì thế này, với người khác có khi chẳng sao. Đấy, cho nên là vấn đề là anh không có giám sát độc lập thì khó mà kiểm soát được quyền lực và dẫn đến tình trạng lạm quyền, như là người chết trong đồn công an chẳng hạn. Ví dụ như có cơ chế giám sát đâu, ví dụ anh hỏi cung, anh có camera quay, có luật sư ngồi bên cạnh thì đã hạn chế cái rủi ro. Mà nhất ở Việt Nam thì tôi nghĩ là những điều mà trước kia họ làm rất tốt nhưng bây giờ họ lại không làm như thế. Ví dụ như ngay sau khi giành chính quyền năm 45 chẳng hạn, thì tại thời điểm đấy thì cơ quan tư pháp nó là nơi gọi là giam giữ tù, mà cơ quan công an là bên hành pháp, là khi hỏi cung hoặc khi làm cái gì đó liên quan đến gọi là vi phạm hoặc tội phạm thì trích xuất ra. Cho nên khó có thể xảy ra tình trạng là ép cung, là lộng quyền, lạm quyền. Nhưng bây giờ thì tất cả là một, công an vừa hỏi cung, vừa giam giữ, vừa là điều tra, nên như có nó không có cái độc lập tương đối giữa nhau và không có kiểm soát thì nó dễ dẫn đến cái điều mà như anh vừa nói là chết trong đồn công an hoặc là lạm dụng quyền lực. Thì cái đấy là cái mà ngày xưa ta làm tốt đấy, thế nhưng mà sau nó lại làm không tốt, thì cái đấy là không phải là do tôi nói là do trình độ hoặc là do không thể làm được, mà đã từng làm được rồi, mà đây là do nhiều khả năng họ cố tình họ làm như vậy để mà phục vụ lợi cho một nhóm người nào đó thôi. Đấy thì tôi nghĩ là như vậy ạ.
Ông nói chứ trình độ tôi phản biện với ông đấy, tôi tranh luận với ông ấy là vì ông là một không biết trong bao nhiêu ngàn tiến sĩ tại Việt Nam. Ông tiến sĩ là ông là tiến sĩ thật, ông Nguyễn Quang An là tiến sĩ thật, ông Mạc Văn Trang là tiến sĩ thật, những người này tôi biết. Nhưng có những tiến sĩ từ con bò từ bên Trung Quốc nó dẫn về nó là tiến sĩ, trình độ sao được, Việt Nam có hiến pháp mà. Chỉ có một cái điều vớ vẩn nhất của hiến pháp Việt Nam đó là điều 4 hiến pháp. Còn ngoài ra Việt Nam có hiến pháp như mọi nước mà. Tại sao lại nói là trình độ của người ta như vậy mà người ta cố tình làm như vậy thì đúng hơn, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi vừa nói rồi là nó không có cơ chế kiểm soát quyền lực một cách độc lập. Thế cho nên chính vì cái đấy, cái gốc căn bản là đó, là độc tài. Nếu anh kiểm soát được quyền lực độc lập thì nó hạn chế cái rủi ro rất nhiều. Ví dụ như ở Mỹ đấy, cái anh da đen ấy bị cảnh sát bóc chết thì là lập tức là có phản ứng, và anh cảnh sát đó đã bị trừng phạt. Thì lẽ ra trừng phạt rồi, đúng người đúng tội rồi thì thôi. Nhưng vẫn có những nhóm người lợi dụng cái chuyện đấy để kích động thành là phân biệt chủng tộc để gây xáo trộn xã hội. Và tới cái biểu tình mà lại không đeo khẩu trang thì dẫn đến là lan truyền cái bệnh COVID-19 ra vòng gọi là vòng xoắn bệnh lý, như chúng tôi nói, từ một cái việc rất nhỏ thế không giải quyết gọn gẽ hoặc là cố tình làm to ra thì ảnh hưởng đến quyền lợi của đa số dân Mỹ. Và bây giờ như tôi được biết là số người chết, như số người Mỹ là chết ở Mỹ là có lẽ nhiều nhất thế giới trong số các nước khác rồi, mà tỷ lệ lan truyền của Mỹ COVID này cũng là nhanh, rất là nhanh hơn so với ngày xưa ở các nước khác. Như Trung Quốc nhỉ, nó đang còn chậm hơn. Tất nhiên Trung Quốc thì số liệu mình không thể kiểm chứng được, ở Mỹ số liệu nó công khai kiểm chứng được. Nhưng muốn hay không muốn, cái biểu tình nhân một anh chết như vậy dẫn đến nhiều người là có thể chết vì COVID-19 do biểu tình mà không đeo khẩu trang ra chuyện này. Thế cái đấy là lợi bất cập hại. Đó, thì cái đấy là lợi cập. Mặc dù là cái người gây ra là cái gọi là sự cố đấy, cái tội ác đấy là anh cảnh sát dù vô tình hay hữu ý anh đã bị trừng phạt rồi. Thì lẽ ra thì mình chờ một phiên tòa xét xử công khai hoặc mình thấy là trừng phạt như vậy là đáng đúng người đúng tội thì thôi. Thế nhưng mà lại tạo thành phong trào mục đích có lẽ là họ muốn chĩa vào ông tổng thống người đương nhiệm thôi. thế mà gây xáo trộn, dẫn đến cái hậu quả mà gọi là tổn thất nhiều hơn là chỉ một anh da đen chết. Đấy, cái đấy là cái tôi nghĩ là không hay.
Ông ở trong nước cộng sản, ông đi học ở nước cộng sản, ông biết về chủ nghĩa cộng sản nhiều hơn tôi, nhưng cái việc nó đang xảy ra hay nó đã xảy ra cách đây 1-2-3 tuần, cái anh da đen đó mà tất cả mọi người nhìn thấy đó là một cái con đường lối của cộng sản nó đang tiến vào Mỹ, xã hội cộng sản nó đang tiến vào Mỹ. Ngày xưa năm 1963 của chúng tôi, cái đám sinh viên xuống đường của chúng tôi sẽ nhắc đến một ông bác sĩ, ông rất là quen thuộc với tên với tôi, có thể lớn hơn tôi một vài tuổi cùng một thời, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫn. Ông có tuyên bố một vài câu tôi sẽ nhắc đến, nhưng ông nhìn phía bên này, ông có thấy giống như đúc những cái việc cộng sản nó làm mà tại các nước cộng sản khi xuống đường biểu tình, khi đốt phá giết người như vậy không, bác sĩ Đinh Đức Long? Hiện nó đang xảy ra tại Hoa Kỳ đâu?
Thì nhiều người nói, mà tôi cũng nghĩ là cái việc này thì ở xứ sở tự do, nhất là biểu tình là quyền con người, là quyền được chiến dịch, người ta có quyền biểu tình. Nhưng vấn đề là mục đích họ để làm gì? Nếu để xã hội công bằng tốt đẹp hơn thì như vậy là, như tôi nói, là trừng phạt các anh cảnh sát là đủ rồi. Còn ai mà có liên quan nữa thì họ sẽ điều tra, liên quan nữa sẽ tiếp tục xử lý. Nhưng cái việc này là có dáng dấp như có vẻ là biểu tình gây rối, bạo loạn, lật đổ, giống như hay xảy ra ở Việt Nam Cộng Hòa thời trước 70, đối với tôi không nhầm. Và như anh vừa nói, anh Tân Mẫn cũng là một trong người tham gia phong trào anh chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn mà. Nhá, thế rồi về sau này anh ra, thực ra là cuối cùng là đảng viên cộng sản, và anh tham gia câu lạc bộ Hiếu Đăng, vân vân. Và đến bây giờ thì tôi được biết là anh cũng thất vọng với những cái gì mà anh chứng kiến. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nghĩ thì cái chuyện xảy ra thì tôi không ở bên đấy, mà chỉ nghe các phương tiện thông tin truyền thông thôi, thì tôi cũng nghĩ là cái gì xáo trộn bất ổn định lúc này là bất lợi cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Vì trong lúc bệnh tật thế này thì cái yếu tố cách ly, cô lập và đeo khẩu trang là rất quan trọng. Nhưng mà họ lại làm ngược lại. Có lẽ họ nhất thời hoặc là họ cố tình, họ đặt cái cảm tính của họ lên trên cái lý tính, trên cái khoa học. Thì đã bệnh sinh viên, anh phải cách ly, anh phải ở nhà. Đằng này họ để cho tình cảm chi phối hoặc là mục đích chính trị chi phối. Họ làm cái việc là trái với lại cái khoa học thưởng thức thông thường. Ở những nước văn minh nước Mỹ thì tôi rất là ngạc nhiên. Và người lạc hậu, người ta còn biết là tránh tiếp xúc, thậm chí nghỉ việc ở nhà. Đằng này anh còn lao ra đường vì cái chuyện mà xã hội về miền pháp trị của Mỹ đã giải quyết xong rồi. Thì rõ ràng là một là anh quá ngu dốt, hai vì mục đích chính trị, vì mục đích gì đó mà anh bất chấp cái quyền lợi của nước Mỹ, và anh vẫn sẵn sàng làm những việc đấy. Thì tôi cho rằng là cái không hay, nhất là xảy ra ở nước văn minh dân chủ hàng đầu nước Mỹ. Mà dân chủ hay không, mục đích cuối cùng là phục vụ người dân và đa số người dân. Thế là anh gây ra một cái thảm họa là nhân đạo còn lớn hơn so với cái thảm họa ban đầu là một anh da đen bị không may bị chết giết trong hoàn cảnh. Tôi nghĩ cái đấy là không phải là cái mà hay ho gì mà đáng liệt, mà lại thậm chí đáng lên án xảy ra ở một nước như nước Mỹ. Và
tôi đặt nhiều cái điều chấn động để ông nhìn thấy bên xứ Hoa Kỳ chúng tôi, cũng như ông nhìn thấy bên xứ Việt Nam xã hội chủ nghĩa của ông. Thực sự thì ông biết con bài da màu, da đen, đó là con bài người Mỹ này, tôi cũng chẳng biết là người Mỹ nào nữa, nhưng mà người Mỹ người ta đã dùng lâu lắm rồi. Lâu lâu thì nó để đưa con bài này ra, nó làm mà thưa bác sĩ Đinh Long. Nhưng mà cái chuyện bây giờ chúng ta nói chuyện Việt Nam đi. Bác sĩ nói về trình độ, tôi có nhắc đến hiến pháp Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam cũng là một hiến pháp tốt vậy, nhưng mà chỉ có một cái điều không có trình độ, đó là điều 4 hiến pháp. Nếu cái điều 4 hiến pháp nó không có ở trong hiến pháp Việt Nam, nước Việt Nam có thể thay đổi một cái hiến pháp, và theo cái hiến pháp nó tốt hơn hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì người hiến pháp, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, bản hiến pháp là 46, cho đến bây giờ vẫn được coi là bản hiến pháp tốt nhất. Tại sao như vậy? Thành thực tế năm 46 là dù sao cái cuộc tổng tuyển cử đầu tiên nó là cuộc tuyển cử đa nguyên đa đảng, tất cả các lực lượng chính trị đều có chân cho quốc hội hết được tham gia. Và người soạn thảo ra bản hiến pháp đầu tiên 46 đều là những trí thức đa số đại học ở Pháp về, mà ngay cả vua Bảo Đại cũng là người tham dự quá trình soạn thảo đấy. Nên bản hiến pháp là tương đối có lẽ tiến bộ nhất trong vùng tại thời điểm đó. Nhưng rất tiếc là nó chưa được bao giờ ban hành, chưa được bao giờ ký xác lệnh ban hành mà chưa bao giờ đi vào cuộc sống. Còn những biển bản hiến pháp từ sau ấy thì càng ngày nó càng trở nên là nó giống với những cái bản hiến pháp của Liên Xô cũ. Liên Xô cũ là điều 6, Việt Nam là điều 4, là quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì cái đấy nó khác hoàn toàn với bản hiến pháp năm 46. Nhất là bản hiến pháp 46 nó có cái điều quy định quyền sở hữu tư nhân về tư lợi sản xuất, về đất đai. Nhưng mà những bản hiến pháp sau thì không có. Đấy là một trong nguyên nhân gây ra cái kiện tụng tranh chấp về đất đai. Đất đai là sở hữu toàn dân mà, do nhà nước thống nhất quản lý. Mà nhà nước là ai, là cái ông nào lên nhiệm kỳ thì ông phải cấp đất, ông phải quy hoạch, ông phải thu hồi với giá mèo bán lại cho doanh nghiệp ra đắp. Thì như vậy là đấy là một trong nguyên nhân mà gây ra cái bất ổn định xã hội cho đến bây giờ. Và sát đầu tiên nó rõ ràng quy định cái quyền sở hữu đất đai là có. Nó chỉ có một cái không, chưa có lúc bấy giờ là cái quyền tự do kinh doanh là chưa có. Thế rồi còn so với mặt bằng tại thời điểm đó thì bản hiến pháp là bản pháp có lẽ là tiến bộ nhất so với các nước trong vùng. Đấy là cái số phận của dân tộc Việt Nam này, anh ạ.
Ông nói chỉ số phận. Phần đầu tôi có nói là thấy quả biết nhân, thấy nhân biết quả. Có nghĩa đối với những người miền Nam lúc đó thành phần thứ ba, hay những người theo mặt trận giải phóng miền Nam, bây giờ họ nhìn thấy cái điều thấy quả biết nhân, thấy nhân biết quả. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy đối với những người miền Nam như vậy có đúng hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì tôi nghĩ rằng là cái quan hệ nhân quả là xưa nay nó vẫn tồn tại rồi, và nó tồn tại khách quan ngoài ý muốn của tôi và anh của bất cứ ai. Anh là hành động anh ngày cái gì thì ngày mai anh nhận kết quả như thế. Thì tôi nghĩ là chuyện này xưa nay nó vẫn đúng, nhưng mà bây giờ nó mới đúng, trước đây nó vẫn đúng.
Tôi không biết nhân quả nó có đến với ông hay không, nhưng mà ông có một cái oai của ông, đó là ông ra khỏi Đảng Cộng sản chứ ông không phải xin xỏ gì ai cả. Ông ra khỏi Đảng Cộng sản được bao nhiêu năm rồi, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tuyên bố công khai là ngày 25 tháng 8 năm 2014. Là tôi tuyên bố công khai. Nhưng về đến năm 20, sắp sửa tháng sau tháng 8 là được tròn 6 năm rồi đấy.
Ông ăn mừng ngày sinh nhật ra khỏi Đảng không? Nếu ông ăn mừng thì tôi mừng. Ngày nào chẳng mừng.
Ngày nào với tôi là ngày ăn mừng cả. Không phải ngày đời nghe là ngày ăn mừng, ngày nào tôi là ngày mừng cả.
Ngày nào tôi cũng mừng cả. Ông là bác sĩ thì ông nghĩ cái điều đó rồi, sức khỏe. Tôi cứ nói với người Mỹ mỗi ngày là Happy Birthday. Họ bảo là sao ngày nào ông cũng nói với tôi Happy Birthday, làm sao chúc mừng sinh nhật, làm sao tôi nói là ông còn mở mắt ra, ông còn nhìn thấy tôi, ông còn nghe thấy tôi la, thấy tôi cười, tức là ông còn sống, là một ngày mới, một ngày mới, một ngày mới với bác sĩ Đinh Đức Long. Những ngày tháng gần đây tôi không nghe thấy ông bị đánh đập, cũng không thấy bị o ép nữa. Có phải chăng là người ta đã để cho ông thở hay không, hay là người ta cho một cái khoảng nào đó để ông sống ở trong cái khoảng đó mà đừng đi ra ngoài cái khoảng đó, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái đấy thì người ta mới biết được thôi, chứ sao tôi biết được. Thế còn với tôi thì cái gì đúng thì tôi làm, và cái gì sai thì tôi phản ứng công khai. Thế còn họ cho tôi đâu thì cái đấy tôi chưa biết, tại vì đấy là quyền của họ. Ở đất nước này thì đúng như anh nói đấy, thì hiến pháp ghi quyền con người nhai nhai, nhưng trên thực tế thì họ có thể bất kỳ lúc nào họ hạn chế quyền con người, thậm chí là thủ tiêu. Thì mình phải chấp nhận thôi, mình chẳng có cái cách nào chống lại được, ngoài cái chuyện là mình có thể là lên án, hoặc là mình có thể phản ánh đến bạn bè người thân, hoặc là ra công luận. Còn mình chẳng có cách nào cả để mà chống lại được, nếu như họ muốn làm điều đó.
Tôi sẽ đề cập đến chuyện ông nói thủ tiêu, nhưng đối với ông là một cựu chiến binh cộng sản. Ông có 32 năm tuổi đảng. Theo bên Mỹ này, nếu mà ông ở vào cái công ty nào 20 năm thì ông được lãnh tiền hồi hưu tốt lành rồi. 30 mấy năm thì nó oai rồi. Có lúc tôi nghe nó cướp luôn cả cái tiền thưa cựu chiến binh của ông. Bây giờ ông đã được lãnh tiền cựu chiến binh lại chưa, bác sĩ Đinh Đức Long?
À, cái đấy thì chưa anh. Họ làm sai trái hoàn toàn. Và tôi đã khiếu nại lên tận quốc hội, lên tận thủ tướng rồi. nhưng mà chẳng ai giải quyết và chẳng ai thèm trả lời tôi bằng văn bản. Thì cái đấy là một cái, người ta bảo là tôi làm là việc đấy là vô ích, thì đúng cũng thế là vô ích, nhưng mà đối với tôi thì thấy là cũng có ích một phần, là vì đấy là cái bằng chứng sống là họ đã vi phạm pháp luật, vi phạm quyền lợi luật pháp của người cựu chiến binh. Và mình làm như vậy là mình có bằng chứng đàng hoàng, mình không thể nói xuông, mình không thể tự nhiên mình bảo họ là họ sai. Ở đây chúng tôi có cá nhân tôi có đầy đủ bằng chứng để được vi phạm có hệ thống từ cơ sở cho đến cấp những cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất theo lý thuyết, như là quốc hội. Tôi gửi cho bà chủ tịch quốc hội rồi, gửi cho thủ tướng rồi, nhưng tất cả đều không hồi âm, không hồi âm, không giải quyết. Thế tôi thể một là các vị là quan liêu không thèm quan tâm, hai các vị bất lực, không thể điều hành được, không thể lãnh đạo chỉ đạo được cấp dưới, và không thể có biện pháp để chế tài cấp dưới nếu cấp dưới làm sai. Thì đây là cái bằng chứng khẳng định là ở một cái đất nước mà lúc nào cũng nói rằng là quyền con người được tôn trọng, thượng tôn pháp luật, nhưng thực tế là cái điều rất đơn giản. Tôi là cựu chiến binh, bao nhiêu năm nay họ vẫn mời tôi đi họp, họ vẫn phải đưa trả cái tiền cựu chiến binh cho tôi như mọi người khác. Nhưng bây giờ họ chỉ cần không mời mình và không có cái lý gì mà không mời cả, họ cũng không thèm gọi là giải thích. Họ có thể nói là con đông quá không mời được, nếu đông có thì tiền của tôi sao cũng giữ nhá. Thế là cái đấy là có dấu hiệu họ ăn quỵt tiền, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu cả, nhưng có thể có dấu hiệu ăn quỵt tiền của cựu chiến binh.
Ăn quỵt tiền
có hệ thống.
Ăn quỵt tiền,
ăn quỵt có hệ thống nhá. Ăn quỵt tiền nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi đấy là tôi còn sống, đối với những người khác thì có khi còn hy sinh được thiệt thòi hơn. Thế nhưng mà đấy là mình chỉ là gì, đây là cái bằng chứng là hệ thống chính trị này đã vi phạm pháp luật. Hai nữa là đây là bằng chứng để nói rằng là những người mà đã cựu chiến binh, nhưng một khi mà đã từ bỏ đảng hoặc từ bỏ hội thì họ vẫn coi như là, nói như nếu anh theo đạo Công giáo là có xin ghẻ nhé. Thì tự nhiên là mình muốn trước là cựu chiến binh sau không phải cựu chiến binh à? Thì đây là không có một cái cơ sở pháp lý nào để mà có thể mà giải thích cho cái hành vi của họ. Thế họ bí với tôi, họ có dám trả lời, họ có dám đối đầu với tôi đâu. Họ toàn tránh né, họ làm những việc là xuất sắc, thậm chí mà họ còn giữa các cấp với nhau còn có văn bản mật, cái việc rất nhỏ thế mà cũng đóng dấu mật thì họ giải thích cho nhau biết. Cô là mục đích là để họ che đậy cái sai lầm của họ. Đấy, cho nên là
tôi đang nói dùm cho ông ấy. Tôi xin lỗi bác sĩ nói tiếp.
Vâng ạ, tôi nói là nếu họ có chính nghĩa thì họ phải làm việc như thế. Cho nên đấy là tôi rất hay, cho tôi mừng, tại vì tất cả tôi mừng vì số tiền không đáng bao nhiêu mà tôi có những cái chứng cứ lịch sử của sự vi phạm pháp luật của hệ thống chính trị. Thì tôi nghĩ cái đấy là họ lợi bất cập hại cho họ. Họ tưởng rằng họ làm như thế thì họ có thể gọi là giao ai với tôi, hoặc là họ có thể là tâm đe những người khác để mình nhìn được vườn long đây đấy. Vậy nó chỉ cần là có ý kiến phản biện, cần tuyên bố ra khỏi đảng, có cần tuyên bố ra khỏi cựu chiến binh thì lập tức có sau là nó không phải cựu chiến binh. Thế thì đấy là cái nó thể hiện cái rốt nát của họ, cái bế tắc của lý luận của họ. Vì tôi đã làm việc với anh trưởng phòng tiếp dân của thành phố rồi, họ nói là ông từ bỏ cựu chiến binh, cái từ bỏ như nghĩa là tôi từ bỏ hội chứ không biết tôi còn là cựu chiến binh nữa. Ông không hiểu tiếng Việt à? Đông cô không hiểu, đông mở từ điển tiếng Việt đâu xem. Thì họ bí với tôi, tức là họ lanh quanh lẩn quẩn, nhưng không thể nào mà họ gọi là chối cãi được cái hành vi sai trái của họ. Nhưng họ cách là chỉ về họ lờ đi mặc kệ. Thế thôi thì cái đấy thì nên là họ mình không thể bắt được. Thế nhưng mà tôi đến nghĩ về pháp luật ấy, một khi tôi đã có đơn từ thì cái đấy sẽ nằm mãi mãi trong các hồ sơ lưu lại. Kể cả sau này nếu chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ rồi thì hồ sơ lập tảng thư vẫn còn, tôi đã kiện ra tòa đây mà, tòa không dám xử lý. Thế như vậy còn, và đến bằng chứng là cả hệ thống tư pháp này, hệ thống đảng này, hệ thống chính quyền này, hệ thống mặt trận tổ quốc, trong đó tổ chức Hội Cựu chiến binh thành viên mặt trận tổ quốc đều là vi phạm pháp luật. Nó là càng chứng minh là tất cả cơ quan nó không độc lập với nhau mà đều bị đảng cộng sản chỉ đạo mà xỏ mũi bảo làm cái gì phải làm, kể cả những hành động vi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chấp hành hết. Thì đây là bằng chứng sống mà không phải kiếp người có được chứ tôi nghĩ như vậy. Nó sẽ còn mãi lịch sử. Và đây là cái mà tôi được lớn nhất, là không phải mấy đồng bạc, mấy số tiền nhỏ đây đâu, mà tôi có những chứng cứ lịch sử mà vi phạm pháp luật có hệ thống của cả một hệ thống chính quyền từ trung ương đến cơ sở. Cái đấy là cái mà tôi nghĩ là cái bằng chứng vô giá đây anh ạ.
Tôi cảm ơn ông, tôi dành cho ông phát biểu cái điều này. Thứ nhất ấy, là đối với tôi nói dùm cho ông biết, những người công an mạng họ đang nghe, họ biết là Đinh Đức Long là một cán binh cộng sản 32 năm tuổi đảng, trả tiền cho ông ấy, trả tiền cho ông ấy. Còn những kẻ mà nó nhận đơn của ông từ trên xuống dưới, nó không làm gì hết. Đối với cái con người, sinh vật con người như tôi với ông ấy, những kẻ đó là mù, câm và điếc. Nhưng mà thực sự thì ông bỏ đảng là một cái vã vào mặt đảng cộng sản mà. Cái vã vào mặt nó mà. Và điều thứ hai nữa là ông đã hiên ngang ông đi ra. Ông có nói là nếu nó muốn thủ tiêu mình thì dễ quá. Có bao giờ sợ nó thủ tiêu không bác sĩ Đinh Đức Long? Có bao giờ sợ nó thủ tiêu không? Nó không dám thủ tiêu ông đâu. Đó, ông bây giờ tôi nói với ông là để tôi nói hết đã. Nó không dám thủ tiêu ông đâu. Bây giờ tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này đang nghe. Nếu mà ngày mai Đinh Đức Long bị giết chết thì đó là đảng cộng sản giết Đinh Đức Long. Tôi nói như vậy có được không?
Anh nói không đúng mà cũng không đúng. Là vì sao? Thứ nhất là dám là mọi chuyện đều dám hết. Tôi tuổi đảng so với ông Kinh là cái gì? Ông Kinh có mẹ tuổi đảng nhiều hơn tôi. Tuổi đời, tuổi đảng còn hơn Tổng Bí Thư Trọng. Bây giờ mà phát game nó bắn súng là bắn hết tại nhà thế. Ai làm gì được đó?
Ai làm gì?
Tôi là cái gì cả? Tôi không là cái gì cả. Thì nếu họ muốn họ sẵn sàng làm được. Thế nhưng mà nếu như người ta lúc nào có những sợ trên đầu ấy thì sống cũng như chết. Tôi đừng nói với bạn bè rồi. Nếu lúc nào có sợ trên đầu thì ông sống thì chết. Ông đi sai không dám lên tiếng, thì đúng không dám bảo vệ thì ông sống thì chết. Thì đã con người ta đã có bắt đầu thì có kết thúc mà, đã sinh ra thì có diệt mà, đến cái chết thì cái chết là bình thường cái quy luật. Không như đối với con người đúng một chế độ thế thôi. Nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Yên vẻ vang như thế, thì rồi kết thúc một cách gọi là cũng không hay ho gì. Thế đấy, một triều đại có bắt đầu kết thúc thì triều đại cộng sản cũng thế thôi. Chế độ phong kiến cũng hàng nghìn năm rồi cũng đến lúc chấm dứt. Yeah. Chế độ tư bản rồi theo quy luật này cũng chấm dứt. Thế bây giờ nó hiện đại hơn rồi, nó đổi mới. Nếu có chế độ tư bản nhân trị thì nó hết rồi, không còn nữa. Chế độ cộng sản vậy thôi, rồi đến lúc cao trung. Đến là quy luật, muôn đời, có bắt đầu thì có kết thúc. Thế nên tôi cũng thấy bình thường đấy. Chứ còn nói là nó không dám ấy, thì nó dám hết. Anh ạ,
nó dám.
Cả họ đều dám.
Nó dám.
Mà mình đi làm sao ông Kinh? Ông Kinh mà tuổi đảng tuổi đời hơn Nguyễn Phú Trọng mà còn cho mẹ Minh Bình tướng mạnh ban đêm bắn cái chết tại nhà. Các bảo là khủng bố. Thì là mà cũng tòa thi thử. Công an làm, công an tuyên bố. Thế nên là cái chuyện đấy nói với cái này thì mình hiểu rằng là có cả họ đều dám làm hết. Chỉ có một điều là gì? Họ cân nhắc được cái được và cái mất. Là cái điều duy nhất. Còn gọi là họ phải suy nghĩ thôi. Còn nếu họ thấy là cái được họ nhiều hơn thì họ sẽ làm bất chấp. Cho nên là bất chấp đúng sai. Thế nên tôi nghĩ là cái đấy là bình thường anh ạ.
Tôi nghĩ có những người có trình độ, có những người sinh ra trong chế độ cộng sản từ cậu bé quàng khăn đỏ, nhưng đã không làm đúng những cái điều, không phải là không làm, không muốn làm, từ bỏ nó. Tôi muốn nhắc đến bác sĩ đang nói chuyện với tôi. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Quang A, là người rất là gần với ông, đi học ở bên Hùng Gia Lợi với ông. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Phạm Trí Dũng, con nhà cách mạng. Nhưng mà tất cả những người này đều là những người cộng sản cả. Nhưng mà nhìn thấy cái sai của cộng sản, dám làm, dám nói, dám đi ra. Những cái điều đó có làm cho ông cảm thấy ông hãnh diện với ông và những cái người đó, với những người bạn của ông như Nguyễn Quang A hay Phạm Chí Dũng hay không, bác sĩ Đinh Đức Long?
Anh Nguyễn Quang A thì tôi biết lâu rồi vì anh học ở Hùng, anh rất giỏi. Anh là giáo sư bên Hùng, giảng dạy, anh tiến sĩ khoa học chứ là tiến sĩ bình thường như mà tôi đâu. Rồi anh là con nhà nòi cộng sản, thì anh đấy tôi biết lâu, và anh Phạm Chí Dũng tôi biết ít lắm. Thì anh ở bên Hội Nhà báo Độc Lập tôi cũng không quan tâm lắm, anh ít biết. Tại vì thế hệ anh Dũng này thế hệ sau tôi, ít tuổi hơn tôi. Anh có Nga thì về trên, nhưng vì có quá trình học bên kia, anh nổi tiếng bên Hùng từ thầy đấy rồi, em người rất giỏi, thông minh. Và anh cũng từ bỏ cái mô khu vực nhà nước, và anh trở thành một nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu Việt Nam bây giờ. Anh dịch sách rất nhiều, thì anh ấy đào tạo rất nhiều, thì anh kia đấy là anh là cái người ở đi trước, thì chúng tôi học tập của anh rất nhiều.
Bác sĩ cách đây một vài phút có nói cái chuyện thủ tiêu. Bác sĩ cách đây một vài phút có nói nhắc đến ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫn, chủ tịch Tổng hội sinh viên thời của tôi. Và tôi muốn nhắc đến cái chuyện thủ tiêu đó là chuyện Nguyễn Hòa Bình. Tôi muốn nhắc đến chuyện là Hồ Duy Hải, một đứa nó giết con cháu của Trương Mỹ Hoa, con cháu của Trương Tấn Sang, con cháu của Lê Thành Hải. Nó đi đâu rồi? Nó sửa sắc đẹp, mặt mũi nó cắt mũi đi rồi thì phải. Nhưng bây giờ nó đưa cái thằng bé chịu tội, Hồ Duy Hải. Và cái người đứng đầu cái vụ này đó là Nguyễn Hòa Bình. Và Nguyễn Hòa Bình là người đang nhăm nhe nhìn vào cái chức thủ tướng. Cái chuyện thủ tiêu Nguyễn Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình bây giờ nó tới đâu? Ông là người trong nước, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái quá trình điều tra vụ Hồ Duy Hải có nhiều cái là vi phạm mà luật tố tụng hình sự. Và cái đấy chính các cơ quan tư pháp đã phải theo rồi. Và hiện nay thì đoàn điều tra của Viện Kiểm soát tối cao đã về tỉnh Long An điều tra lại. Và tôi được biết là đoàn từ chối mọi cái ưu đãi mà chính quyền cơ sở lo ăn ở đi lại cho đoàn, cho đoàn từ chối, đoàn tự lo hết. Đây là cái hiếm gặp trong thời đại ngày nay. Thì, xưa nay các đoàn trung ương về thì tỉnh lo đã lo chu đáo, kết quả thường là tốt cả, không chấp nhận sự bố trí chăm sóc của địa phương. Thì mọi người hy vọng là kết quả nó sẽ khách quan, mặc dù là chưa có kết quả nhưng mà dư luận cũng như rất nhiều người đã chỉ ra những bằng chứng cho thấy rằng là quá trình điều tra xét xử là vi phạm pháp luật. Thế còn trách nhiệm thì thuộc về ai? Thì trước hết là bây giờ là ai cũng nhìn thấy là ông tranh án toàn như tôi cao Nguyễn Hòa Bình đã vi phạm pháp luật ngay trong cái phiên giám đốc thẩm rồi. Đấy, người ta bạch cái hết rồi, không phải nói lại nữa. Còn ông tranh chức của ai thì tôi nghĩ là cái chuyện là chuyện bình thường. Tại vì như mà ông nghĩ hiện nay ủy viên trung đảng, ban bí thư, tranh án toàn tối cao thì từ chức này ông khó mà tranh được cái chức thủ tướng đâu. Mà bây giờ tôi nghĩ là ông giữ thân đồng thì chắc là xong. Với cái xu hướng điều tra nếu và nếu họ khẳng định những cái tiếp tục nữa là cái việc của ông là sai, thì tôi hy vọng rằng ông sẽ phải trả giá. Vì mạng người đâu phải là cái rơm rác mà anh có thể anh kết án người ta theo cái tư duy là anh là tư duy là suy đoán có tội, những nguyên tắc hình sự là suy đoán vô tội, mà trong những chứng cứ khách quan thì không đủ bằng chứng để kết luận mà anh kết luận. Và chính viện kiểm soát tối cao đã kháng nghị cái bản án của anh rồi mà anh còn nói viện kiểm soát tối cao là sai. Nên cái câu chuyện bây giờ nó trở thành là giữa hai nhánh, có lẽ là đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam giữa tòa và viện kiểm soát là có cái bất đồng quan điểm ở cấp là cấp tối cao, nhưng mà cấp cơ sở, cấp tỉnh đó là cấp xã đó là cấp cao nhất, là hai ông viện trưởng viện kiểm soát viên tối cao và tranh án tối cao là hai quan điểm đối lập nhau. Thì cái đấy tôi nghĩ cũng là cái hay, nó sẽ bộc lộ ra thế nào đúng thế nào sai. Thế nhưng bộc lộ mức độ nào ta tùy thuộc vào cái ông trên, nhất là trên đảng lãnh đạo. Là người ta thấy là nếu bộc lộ nhiều quá thì là bộ có cái xấu trong nội bộ đảng thì nó bị tan biến đi. Thí dụ là cái trên về đảng vẫn là trên mà. Hiến pháp là văn kiện thứ hai sau cương lĩnh của đảng mà. Thế là dù có thể thấy sai nhưng mà thấy là bất lợi thì người ta phải tìm cách ta dẹp đi hoặc nó sửa hoa. Thì cái đấy là câu chuyện ở chỗ như tôi nói lúc đầu là gì? Không có giám sát độc lập. Đấy, cho nên nhưng dù sao thì nó so với trước kia thì cũng là tốt hơn rất nhiều rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử giữa tòa án tối cao và viện kiểm soát tối cao có bất đồng quan điểm về một vụ án hình sự kéo dài nhiều năm, mà để đến mức độ là bây giờ là coi như là làm lại, viện kiểm soát phải điều tra lại và sẽ đến kết luận lại. Thì tôi nghĩ đây là cái hay, quá trình cải cách tư pháp như vậy là nó cũng có những bước tiến bộ nhất định, nhưng mà chưa được như kỳ vọng của người dân. Kỳ vọng là đến khi nào nó tư pháp nó hoàn toàn độc lập đó, thì bây giờ mới là hy vọng bớt đi oán sai, bớt đi cái oan trái của người dân, bớt đi cái là tòa hoặc viện có thể vì cái gì đó mà bẻ cong cái cán cân công lý. thì như vậy thì xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn. Đấy anh ạ.
Những cái điều diễn biến đó là hay đó, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Những cái điều ông tâm tình là những điều, tất cả những điều là một con người yêu nước Việt Nam cả. Con người yêu con người, quyền của con người cả. Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình một phe, Lê Minh Chí một phe, rồi Hồ Duy Hải nó chết, nhưng mà con Lê Minh Chí chết. Cũng có người ta bảo là Nguyễn Hòa Bình và Trương Hòa Bình nó giết. Cũng có những cái điều nó xảy ra nơi cho ông vừa mới nói thủ tiêu nó muốn giết, lúc nào nó giết. Phó Thứ trưởng Giáo dục Hồ Hải An, nó nắm chân từ trên lầu cao nó giục xuống. Tiến sĩ Bùi Quang Tín được giáo dục tốt đẹp tại nước Hoa Kỳ này về giúp quê hương, nó cũng nắm cổ nó giục xuống. Rồi mới đây cái phe của Nguyễn Xuân Phúc chỉ có một cái tay nào chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Quảng Nam gì đó. Ông nói đảng cầm quyền nó không cho thằng này nữa là vì cùng một phe nó lên quá không được. Nó cũng đã cho thằng đó đã khỏi phải đảng rồi, khỏi đảng rồi. Cái chuyện đảng cộng sản thì nó vô vàn. Tôi xin nhắc ông, nhưng mà có một điều quan trọng nữa, đi xa hơn một chút. Đó là ông nghe cách đây 1-2-3 ngày, chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên từ cả bao nhiêu thập niên nay, mình dùng cái chữ cho nó vui, cho nó nặng, cho nó vui, cho nó sướng miệng mình đi, tức là đuổi toàn tổng lãnh sự của Trung Quốc tại Houston đi ra, đi về. Và ngày hôm qua là Trung Quốc nó trả đòn, trả đũa lại. Cái mục mà nó có vẻ hào hứng như thế này, ông suy nghĩ như thế nào giữa Mỹ và Trung Cộng, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì từ khi ông Tổng thống Donald Trump đi cầm quyền ấy, thì rõ ràng là ông ấy đặt là Mỹ là trên hết, Mỹ là số 1 và Mỹ là American Great Again, là ông Mỹ đại trở lại. Thì tôi nghĩ là ông ấy thấy là quyền của ông mà ông làm đúng thôi. Và từ đó thì ông thấy là cái quan hệ thương mại Mỹ và Trung Quốc là bất bình đẳng, trong khi Mỹ là gọi là mình nói là Trung Quốc xuất siêu sang Mỹ rất nhiều, Mỹ thì nhập siêu của Trung Quốc và phát hiện ra là ăn cắp công nghệ kỹ thuật cao vân vân, thương mại bất bình đẳng thì ông lập lại, và từ đấy trở đi nó sẽ ra nhiều chuyện, ví dụ như là tình báo rồi ăn cắp công nghệ rồi gián điệp, thì ông lấy cớ gián điệp chắc ông có bằng chứng thì ông mới đuổi cái tổng lãnh sự Mỹ qua Trung Quốc tại Houston, là cái nơi như là ba anh đang ở đấy, ba tinh giác, và bắt từng nghe nói là bắt được 4 đứa tình báo của quân đội Trung Quốc, đội lốt các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để ăn cắp bí mật công nghệ của Mỹ. Thì tôi nghĩ đây là cái hay thôi, tại vì anh không làm mà như cắt của người khác, bây giờ người ta có bằng chứng, ta chứng chỉ anh là phải thôi, có gì đâu.
Có một cái văn kiện mới ký giữa ông Pompeo, ngoại trưởng Hoa Kỳ, với một số viên chức Việt Nam về ngư dân tại Biển Đông. Ông có theo dõi cái buổi ký cái cam kết này không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi có xem, tôi có biết là nghe nói là từ giờ Mỹ sẽ có thể ủng hộ bảo vệ ngư dân Việt Nam khi đánh cá trên vùng biển của Việt Nam. Nếu bị mà tàu bè nước ngoài, chắc là của ám chỉ Trung Quốc thôi, mà cản trở hoặc là đâm chìm, vì từ xưa nay là Trung Quốc rất nhiều lần đã đâm chìm, bắt và thậm chí bắn chết ngư dân Việt Nam khi họ đánh cá trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Thì chưa có một cái lực lượng nào, cơ chế nào có thể là chế tài được Trung Quốc, thì luôn luôn thì họ mạnh mà, họ đông họ mạnh. Nhưng nay nếu Mỹ mà tuyên bố và làm được đúng như thế thì tôi hoan nghênh điều đó. Như vậy là Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ những người ngư dân là làm ăn sinh sống trên vùng biển quê hương của họ, thì tôi hoan nghênh như thế. Và nó chứng tỏ đất Mỹ đứng về phía lẽ phải, đứng về công lý và luật pháp quốc tế. Thì tôi nghĩ nếu như nước Mỹ làm như vậy thì chỉ có càng ngày càng thêm nhiều người bạn thôi, càng thêm nhiều các quốc gia mà muốn làm bạn và hợp tác với Mỹ. Vì cái điều đó thứ nhất là hợp với lẽ phải, thứ hai là phù hợp với quyền lợi của tất cả các bên, và thứ ba là phù hợp với các luật pháp quốc tế, các cái công ước quốc tế mà các nước đã tham gia ký kết. Thì tôi nghĩ cái điều là điều tốt ạ.
Bác sĩ nhắc nhiều lần đến chữ lẽ phải, luôn luôn là lẽ phải, nhưng muốn bảo vệ lẽ phải có sức mạnh, thưa bác sĩ, bằng cách này bằng cách khác.
Đúng vậy.
bằng cách này bằng cách khác phải có sức mạnh, và cái sức mạnh tốt nhất đấy là sức mạnh của người dân, thưa bác sĩ, là sức mạnh của người dân, người cá nhân như Đinh Đức Long vậy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ thức khuya ngày đi khám bệnh đêm về nói chuyện với Cánh Đồng Mấy. Tôi dành cho ông một đôi phút nữa, nhất là ở cái điều phần đầu tôi dành cho ông, và tôi rất là vui khi ông tố cáo Đảng Cộng sản sai, Đảng Cộng sản sai ăn cắp tiền của cựu chiến binh Đinh Đức Long. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng, như vừa tôi vừa nói đấy thì nhân dịp này cũng nhắc lại một lần nữa là cái việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã không mời tôi đi học chiến binh và ăn quỵt tiền ăn quỵt tiền, thì cái đấy là cái hành vi là vi phạm pháp luật, hành vi đã trà đạp lên nhân phẩm của các người, các cựu chiến binh, những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Và nếu nói một cái trẻ là hành vi ăn cháo đai bát. Khi chúng tôi đi tham gia quân đội, đánh giặc cũng tham gia ít nhiều, và chúng tôi có tiêu chuẩn như vậy, thì tại sao họ dùng quyền lực hành chính họ kết trở cho, nên không phải là chúng tôi đi xin, không phải họ phát hơn chúng tôi. Vậy là nghĩa vụ của họ phải để nơi đáp nghĩa, nhất là chuyển vài ngày nữa là ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7, họ từ đó họ tri ân, họ đền áp những người đã cống hiến, đã từng tham gia bảo vệ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thì đây là ví dụ là rất là hùng hồn, những ví dụ và những bằng chứng không thể chối cãi được là họ nói như vậy, nhưng không phải lúc nào họ làm như vậy. Và đây trong trường hợp tôi là họ cố tình làm như vậy, cố tình trả đạp, và có lẽ là trả thù tôi, vì tôi dám tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, dám tuyên bố từ bỏ chiến binh. Như thế đấy là hành vi như vậy cũng là hèn hạ, và nó sẽ đi vào lịch sử với những bằng chứng. Và tôi tố cáo và tôi khẳng định rằng đây là hành vi tôi cố tình của cả hệ thống chính trị. Và đấy thì là cái rất là hay, cái này họ tự lột mặt nạ của mình trước dư luận trong nước quốc tế. Và xin cảm ơn anh.
Tôi cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Long đã phát biểu điều này, thế cho tất cả những người thấp cổ bé miệng ở trong nước, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, muốn thay đổi được, sửa đổi được những điều xấu mình đã làm, mình phải tạo nhiều nhân hiền thiện tốt lành, thưa bác sĩ. Đấng mà bác sĩ nói tôi là người Công giáo, và thưa bác sĩ đúng, tôi là người Công giáo. Đấng mà chúng tôi tin vào, ông có một lời Đức Giêsu nói là những điều gì bạn làm, một cái điều nhỏ nhất cho những người anh em của bạn là bạn đã làm cho chính tôi, cho chính ông Giêsu. Ông làm được nhiều điều tốt, ông nói được nhiều điều tốt lành ngày hôm nay cho những người thấp cổ bé miệng ở trong nước lắm, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình này, và luôn luôn lương y như tiểu mẫu, chúng tôi cầu cho mọi sự tốt lành với ông. Đừng để nó thủ tiêu, và chắc chắn nếu nó thủ tiêu, trước khi nó thủ tiêu ông báo cho tôi biết để tôi mở ông lên, để trước khi ngày mai nó thủ tiêu ông, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Cầu chúc mọi an lành, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ Trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn phong phú, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Cơn đoà đầy khắp ngàn phương với những